Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Quốc Vinh và tạp chí nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, trong tuần có một báo cáo mới được công bố của nhóm nghiên cứu về đa văn hóa thuộc trường Đại học Macquarie cùng với Liên hội các trường ngôn ngữ cộng đồng tại New South Wales đã thực hiện một cuộc nghiên cứu xác định một cái điều mà mọi người cũng đã biết, tức là các cái thế hệ sau của di dân dần dần không còn nói được tiếng mẹ đẻ. Nhưng mà một cái kết luận thứ nhì thì họ nói rằng là cái điều đó nó có nguy cơ làm ảnh hưởng đến kinh tế cũng như là mối liên kết trong cộng đồng ở Úc. Nghe rất là lạ thưa anh.
Người ta vẫn thường nói là một người mà biết hai thứ tiếng là có giá trị bằng hai người. Thì thưa quý vị, cái nhận định cũng hơi quá đáng. Tuy nhiên nó cũng không có xa thực tế lắm, bởi vì chúng ta đều biết là cái khả năng song ngữ hoặc là khả năng đa ngữ vẫn luôn luôn là một cái lợi thế cạnh tranh, không những ở trong cái công việc làm mà có thể là trong cái hoạt động xã hội, trong cái giao tiếp với người khác vân vân. Thì cái sự suy thoái hay là cái sự giảm bớt về cái số lượng người ở trong các cái cộng đồng di dân ở Úc mà không nói được tiếng mẹ đẻ, tất nhiên là nó tạo ra một cái sự thiệt thòi, không những thiệt thòi cho cái cộng đồng đó trong cái việc mà duy trì cái bản sắc văn hóa của họ, nhưng đồng thời cũng là một cái sự thiệt thòi cho cái tiềm năng phát triển về mặt xã hội, về mặt kinh tế và cả về mặt chính trị nữa giữa Úc và các cái quốc gia lân cận hoặc là các cái quốc gia có cái cộng đồng di dân đông đảo của họ ở nước Úc.
Thật sự ra khi Úc làm ăn buôn bán với các nước khác thì họ vẫn sử dụng tiếng Anh là chính để mà giao dịch. Mọi cái hợp đồng đều được dịch sang tiếng Anh hoặc là qua cái tiếng của cái nước Úc làm việc với. Chứ đâu có nhất thiết phải cần có, lấy ví dụ như cái hợp đồng với công ty ở Việt Nam thì cần phải có người Việt thì mới xong chuyện đó anh.
Vâng, rõ ràng là tiếng Anh là một cái ngôn ngữ quốc tế và nó là một cái ngôn ngữ chính thức được sử dụng trong các cái hợp đồng thương mại hoặc là các cuộc nghiên cứu xã hội hoặc là các cái trong cái ngay cả trong cái lĩnh vực chính trị và ngoại giao nữa. Nhưng mà thương Quốc Vinh, dĩ nhiên là một khi mà ký kết giao hợp đồng với một cái nước nào đó thì người ta dùng cái phương tiện song ngữ có tính cách chính thức của hai nước, thí dụ như là giữa Úc với lại Việt Nam chẳng hạn, thì chúng ta người ta có thể sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt. Và dĩ nhiên khi mà nói tiếng Việt ở đây thì chúng ta cũng biết rằng là đó là cái tiếng Việt chính thức của bên nhà nước mà có những cái thông dịch viên họ làm việc với cái chính phủ Úc. Tuy nhiên tôi còn nhớ là một cái câu chuyện cách đây cũng khá lâu rồi, là có một vị đại sứ Úc ở Việt Nam. Ông này là một người Úc 100% nhưng mà ông nói tiếng Việt rất là giỏi. Và thưa quý vị, để có thể có những cái báo cáo ngoại giao chính xác và nó cập nhật được với tình thế đó, thì ông thường thường ông ra phố, ông dạo chơi và ông nghe chuyện của người ta và ông nghe chuyện bằng tiếng Việt. Và do đó trong cái bản báo cáo cũng nó có những cái màu sắc văn hóa, nó có những cái màu sắc thực tế của xã hội và ngay cả cái tâm tư của người dân nữa. Thành ra những cái báo cáo của ông thường được đánh giá rất là cao.
Nhưng mà đó là chúng ta nói đến người ngoại quốc mà học ngoại ngữ. Chủ đề của cái cuộc nghiên cứu này, thưa anh, tiếng mẹ đẻ của những người Úc gốc di dân đó, thì tiếng mẹ đẻ của họ...
Vâng, rõ ràng là một khi những người di dân hoặc là tị nạn rời cái đất nước, rời cái quê hương của mình đó, họ mang theo rất là nhiều thứ, mà một trong những cái thứ gần gũi và quý giá nhất của họ là cái truyền thống văn hóa và cái khả năng ngôn ngữ. Thật ra thì tùy theo cái hoàn cảnh của từng nguồn gốc di dân, nó có những cái biểu hiện khác nhau, thưa anh Quốc Vinh. Người ta vẫn thường nhận định rằng đó là cái thế hệ thứ nhất, cái thế hệ di dân thứ nhất là cái thế hệ gìn giữ, cái thế hệ thứ nhì là cái thế hệ hội nhập, và cái thế hệ thứ ba là cái thế hệ về nguồn. Nhưng mà về mặt văn hóa, về trong cái cuộc nghiên cứu này, nó không cho thấy một cái tiến trình như vậy, mà rõ ràng là nó có một cái sự suy giảm khá nhiều về cái khả năng gìn giữ hoặc là phát triển cái ngôn ngữ mẹ đẻ của họ. Thí dụ như trong cộng đồng người Hoa chẳng hạn, thì người ta thấy là 68% những cái người thuộc cái thế hệ thứ nhì đó còn nói được tiếng mẹ đẻ rất là sỏi, cũng như là nói tiếng Anh rất là thông thạo. Nhưng mà đến cái thế hệ thứ ba thì cái con số này nó chỉ còn có 4.4% mà thôi. Có nghĩa là chỉ trong vòng một thế hệ, tức là hơn 50% cái thế hệ di dân của thế hệ thứ ba đó từ Trung Quốc đó thì đã mất đi cái khả năng nói tiếng mẹ đẻ của mình rồi. Về tương tự cũng như vậy thì người Nhật cũng bị mất dần cái khả năng ngôn ngữ ở từ thế hệ thứ nhì cho đến thế hệ thứ ba, có nghĩa là từ 60% cho đến chỉ còn 5% thôi, tức là nó đã hạ giảm một cách đáng kể giữa một cái thế hệ thứ nhì và thứ ba. Ngược lại thì cái cộng đồng người Việt chẳng hạn đó là một cái cộng đồng khá non trẻ ở nước Úc. Chúng ta chỉ đến đây chỉ trong vòng từ 3 đến 40 năm mà thôi, nhưng mà lại có nhiều cái đợt di dân thường xuyên đến đây theo những cái diện khác nhau. Thí dụ như là du học sinh, thí dụ như là đoàn tụ gia đình, thí dụ như là làm ăn buôn bán, thí dụ như là kỹ năng thương mại vân vân. Thì đó là những cái đợt di dân mà nó thay thế hay là nó có những cái sự bù đắp cho cái sự suy giảm về cái khả năng nói ngôn ngữ mẹ đẻ. Và cho đến bây giờ thì có thể nói là cái ngôn ngữ, cái thế hệ thứ ba của những cái người tị nạn và di dân đầu tiên đến Úc, tức là cách đây chừng khoảng 40 năm đó, thì cái số người mà nói thông thạo tiếng Việt và tiếng Anh vẫn còn giữ ở cái mức độ là khoảng 46%. Đó là nếu mà không kể về cái thời gian định cư của những cái cộng đồng ở nước Úc thì đây là một cái tỷ lệ khá lớn. Nhưng mà nếu mà mình so về trong những cái trường hợp cá biệt của từng cái cộng đồng di dân thì cái trường hợp của cộng đồng Việt Nam không phải là một cái cộng đồng nó nằm ở trong một cái diễn trình như vậy.
Theo quan sát của tôi đó, thì tôi thấy là người Việt ở tại Úc càng ngày càng mất đi tiếng Việt, thưa anh. Mà mất đây không phải là chỉ thế hệ thứ hai hoặc thứ ba sinh ra lớn lên ở đây, mà ngay đến người Việt mà qua đây khi đã lớn rồi đó, thì thường thường cái ngôn ngữ dường như cũng không giữ được luôn. Nói chuyện thì cứ pha tiếng Anh rất nhiều vô trong đó.
Vâng, đó chỉ là một cái thói quen trong đời sống và nó có thể là một cái sự cần thiết ở trong đời sống nữa, bởi vì họ cảm thấy rằng là sử dụng tiếng Anh trong nhiều trường hợp nó lại dễ diễn đạt hơn đối với những cái khái niệm hoặc là những cái vật dụng cần thiết ở trong cái đời sống hàng ngày của họ mà họ hoặc quên đi hoặc là khó tìm một cái từ ngữ tiếng Việt tương đương chẳng hạn, thì họ chêm vào tiếng Anh cũng chỉ là một cái tập quán khá bình thường trong một cái tiến trình mà hội nhập vào cái nền văn hóa chính gốc hay là cái nền văn hóa dòng chính của nước Úc này thôi. Nghe tiếng Việt bây giờ thì họ cũng cảm thấy là cũng có nhiều cái họ hoặc là hai bên khác nhau xa quá, hoặc là họ nghĩ rằng là những cái ngữ nghĩa hoặc là những cái ngữ cảnh ở trong các cái lời đối thoại đôi khi nó không có giống nhau và gây ra một cái sự nghĩa là không có thông cảm nhau nhiều lắm. Và dĩ nhiên đây là một cái đề tài lớn hơn mà nếu mà có dịp thì chúng ta cũng sẽ trình bày. Tuy nhiên để nói rằng là những cái người thuộc thế hệ thứ nhất mà ở của cộng đồng di dân hoặc là tị nạn người Việt ở đây quên dần tiếng mẹ đẻ đó, thì nó cũng phải tùy thuộc vào cái lứa tuổi khi mà họ bắt đầu đi ra khỏi nước, thưa anh Quốc Vinh. Thoảng hoặc thì họ cũng có thể nói xen lẫn bằng tiếng Anh, nhưng mà cái nguồn gốc hay là cái căn bản về ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ vẫn còn trong họ rất là mạnh.
Đối với những người đó thì lại là một vấn đề khác, họ có thể là duy trì được tiếng mẹ đẻ tiếng Việt nhưng mà tiếng Anh thì học không kịp nữa, cho nên là nó cũng thất lại. Chứ tôi thấy có cái trường hợp, lấy thí dụ không nói chi đâu xa, con gái của tôi nói được tiếng Việt rất là sỏi, tiếng Anh thì nó như người Úc rồi, cho nên là trong lúc nó đi làm việc á, bán hàng chẳng hạn, thì thật sự là một cái lợi điểm cho nó. Vì thí dụ như khi có khách hàng Việt Nam vô, họ rất là muốn mua cái này cái kia nhưng mà tiếng Anh họ không rành, cho nên họ ngần ngại, họ không dám hỏi. Đó, gặp được con bé thì con bé nó giải thích hết cho mọi thứ và như vậy cuối cùng vui vẻ bước ra khỏi tiệm sau khi đã tiêu xài cả ngàn đô la.
Vâng, dĩ nhiên là ai cũng biết rằng là cái khả năng song ngữ luôn luôn là một cái lợi thế trong giao dịch, trong quan hệ xã hội và ngay cả trong học tập nữa. Thì cái trường hợp của cô bé của bạn là một cái thí dụ. Nhưng mà tôi cũng có thể nói thêm một cái thí dụ khác là ít người biết rằng là ở New South Wales, chỉ riêng ở tiểu bang này thôi, tôi không biết ở những cái tiểu bang khác, thì chính phủ cũng đã có những cái khuyến khích cho những người có khả năng song ngữ như vậy. Thí dụ như là nó một cái khoản gọi là Community Language Allowance chẳng hạn, đó là một cái khoản trợ cấp thêm cho những cái người sử dụng cái ngôn ngữ thứ nhì trong công việc của họ, trong cái hệ thống công vụ. Thí dụ như là anh làm việc ở Centrelink, anh làm việc ở Bộ Dịch vụ Cộng đồng v.v. mà anh có cái khả năng ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng Hoa, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Đức hoặc là tiếng Á Rập chẳng hạn, và anh thường xuyên sử dụng cái đó thì mỗi một năm chính phủ cấp cho anh hơn 1,000 baht đó. Thì dĩ nhiên là không phải là một cái số tiền nó quá nhiều gì, nhưng mà ít ra cũng đền bù cho cái chuyện mà anh sử dụng một cái khả năng mà những người khác không có tại nơi sở làm, và anh nhờ đó anh có thể giúp được các cái khách hàng của mình hoặc là những cái người mà giao dịch với mình có được một cái sự hiểu biết cụ thể chắc chắn và vui lòng họ khi mà cung ứng những cái dịch vụ của chính phủ cho họ.
Học sinh Việt Nam nếu mà có đủ sĩ số tìm được nơi dạy thì có thể lấy môn tiếng Việt để mà thi tú tài, thi HSC lớp 12 đó. Nhưng mà hình như cái chuyện này càng ngày nó càng biến mất ha thưa anh, bởi vì là nó không có đủ học sinh phải không ạ?
Vâng, thì ở các cái chương trình tú tài, tức là lớp 12, thì vẫn có cái môn ngôn ngữ cộng đồng, trong đó có môn ngôn ngữ tiếng Việt như là một cái môn chính thức trong cái kỳ thi tú tài này. Nhưng mà nó với cái điều kiện là phải có cái sĩ số học sinh ghi tên đủ để mà thi cái bộ môn này. Thí dụ như là tối thiểu phải 15 thí sinh thì mới có bộ mới mở một cái cuộc thi về cái môn ngôn ngữ cộng đồng tiếng Việt này. Chứ nếu mà cái sĩ số thấp hơn thì có thể là không có một cái kỳ thi như vậy ở trong cái kỳ thi HSC. Nói chung về cái việc mà giảng dạy cái ngôn ngữ cộng đồng tiếng Việt ở trong cộng đồng đó, thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là các cái cộng đồng có nhiều cái dạng mà để duy trì cái ngôn ngữ và cái văn hóa của họ một cách khác nhau. Ở riêng ở trong cộng đồng Việt Nam chẳng hạn thì chúng ta cũng có cái hội liên trường Việt ngữ, tức là các cái trung tâm dạy tiếng Việt vào thứ bảy chẳng hạn, song song với các cái tổ chức khác, thí dụ như là các cái trường có tính cách tôn giáo hoặc là của các chùa, của các cái nhà thờ vẫn dạy tiếng Việt cho tín đồ hay là cái Phật tử cũng như là thiếu nhi thánh thể của họ vân vân. Thì đây cũng là một trong những cái hình thức để mà duy trì cái bản sắc văn hóa và đồng thời cái khả năng ngôn ngữ của cái thế hệ thứ nhì, thứ ba tại nước Úc.
Nhưng mà tôi thấy hình như là chỉ duy trì được trong lúc mà đứa bé nó còn nhỏ thôi, tức là tiểu học thôi, chứ lớn lên tôi thấy đa phần là nó bỏ hết rồi anh.
Đó cũng tùy vào cái giáo dục gia đình và cái tầm nhìn của từng đứa nhỏ nữa, thưa anh Quốc Vinh. Tôi cũng nhận thấy rằng càng ngày càng có một cái số lượng sinh viên ở các cái trường đại học mà những cái sinh viên gốc Việt đó quay trở lại các cái trường văn hóa để tập học vỡ lòng ABC và tập bỏ dấu những cái con chữ mà họ đọc bằng cái tiếng lơ lơ của người Úc chẳng hạn, và từ đó thì họ để có thể đọc được và nói được tiếng Việt một cách trôi chảy hơn. Thì đây là những cái dấu hiệu mặc dù là nó nhỏ nhoi hoặc là nó rời rạc, nhưng mà điều đó cũng cho thấy rằng vẫn có những nhu cầu, và dĩ nhiên là cái sức hút của một cái nền văn hóa, một cái dòng văn hóa chính mạch của nước Úc thì nó luôn luôn có một cái sức hút hoặc là một cái sự hấp dẫn nhiều hơn. Vì dưới con mắt nhìn của giới trẻ thì đó là cái nơi mà họ có thể được giáo dục, có thể tìm được việc làm, có thể tạo dựng được một cái sự nghiệp và ở lâu dài ở trên đất nước này.
Nhưng mà có một vấn đề đối với các cái trường dạy tiếng Việt cuối tuần á, là những người mà dạy học ở đó thì không nhất thiết là đã được Bộ Giáo dục Úc công nhận, đúng không thưa anh? Mặc dù có thể trước đó hồi ở Việt Nam họ đã từng là giáo viên, nhưng mà qua đây thì nó là cái chuyện khác rồi. Đó là chưa kể cái chương trình học không có cái sự đồng nhất cho lắm, cho nên là cái kết quả của cái việc dạy đó bị hạn chế, thưa anh.
Vâng, đây là hai trong số các cái vấn đề nó khá gay go ở trong việc mà giảng dạy tiếng Việt ở Úc. Cái thứ nhất là cái vấn đề văn bằng và kinh nghiệm giảng dạy của các cái giáo viên dạy tiếng Việt ở nước Úc. Dĩ nhiên là cái kinh nghiệm và cái văn bằng của họ thì có thể vì nhiều lý do khác nhau không được hoặc là chưa được công nhận ở nước Úc. hoặc là vì cái thủ tục hành chính nó quá gây go, hoặc là cái các cái việc mà thất lạc giấy tờ, hoặc là không thể chứng minh được cái quá trình dạy dỗ của họ ở trong nước chẳng hạn. Và phần nhiều lại thích đi dạy chỉ vì yêu nghề, chứ không phải là đôi khi không phải vì cần đến đồng lương hoặc vân vân. Đó là một. Nhưng mà tôi cũng nghĩ rằng là cái sự phí phạm những cái tài nguyên nhân lực như vậy là một cái điều khá là lãng phí đối với nước Úc, chứ không phải chỉ riêng đối với trong cái cộng đồng người Việt của chúng ta mà thôi. Cái vấn đề thứ nhì là cái giáo trình không có thống nhất giữa các trường với nhau. Thì tôi cũng hiểu rằng là đã có những cái nỗ lực ngồi lại với nhau để mà thống nhất một cái chương trình giảng dạy từ lớp 1 cho đến lớp 6 và từ lớp 6 cho đến lớp 12 chẳng hạn, để trong cái chương trình tiếng Việt. Kết quả của nó như thế nào cho đến nay thì thú thực với anh là tôi chưa được rõ. Tuy nhiên là tôi cũng biết rằng là nhiều trường cũng đã có những cái sự đồng ý lúc ban đầu là tạo nên một cái chương trình thống nhất, không những ở tiểu bang này mà còn có thể ở trên toàn quốc nữa, để mà có thể từ đó vận động cho cái sự công nhận của các cái giáo trình tiếng Việt ở trong cái hệ thống giảng dạy ngôn ngữ cộng đồng ở trong Bộ Giáo dục của nước Úc.
Nhưng mà tôi nghĩ là chắc còn lâu tiếng Việt mới được chọn để là trở thành ngôn ngữ thứ hai để dạy ở trong các trường tiểu học và trung học ở đây. Đó là tiếng Việt như là ngoại ngữ, tiếng Việt như là ngôn ngữ thứ hai. Chúng ta thì lại có một vấn đề khác, đó là tiếng Việt như tiếng mẹ đẻ. Cái rắc rối là ở chỗ đó. Cho nên là khó, bởi vì là chỉ khi nào mà tiếng Việt được công nhận là ngôn ngữ thứ hai ở tại Úc thì may ra mới có đủ học sinh theo học cho đến lớn, tức là cho đến khi mà tụi nó thi lớp 12, và tiếng Việt sẽ trở thành một môn học mà nó có thể chọn để thi HSC. Cảm ơn nhà báo Lưu Giang rất nhiều.
Vâng, xin thân chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.